Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Xã Phúc Hà chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.
Dẹp loạn quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 21 tháng 5, Đảng bộ phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 165 đại biểu đại diện cho hơn 600 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 14, phường Tích Lương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế đã chuyển dịch theo hướng dịch vụ thương mại chiếm ưu thế về cơ cấu, tỷ trọng ngành nghề, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt trên 106%, tăng trên 6%. Thu ngân sách bình quân hàng năm vượt trên 10%. Sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt trên 2.500 tấn, tăng 19% so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,7% xuống 1,4%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 46 đảng viên, vượt 31% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm giải pháp cụ thể. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phan Mạnh Cường nhấn mạnh đến những nội dung mà Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như phát huy những lợi thế của phường để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 15 gồm 14 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Văn Hòa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 21 tháng 5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên, dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên có 161 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ 13, nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, quy mô chất lượng đào tạo được giữ vững. Môi trường giáo dục ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên được ổn định, vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy, quy chế dân chủ trong nhà trường được đảm bảo. Số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm chiếm trên 55%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gần 85%, kết nạp mới 87 đảng viên. Đảng bộ 4 năm liền đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhà trường 5 năm liền đạt trường tiên tiến xuất sắc. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển, nhà trường xác định cần phải nắm bắt xu thế và ứng dụng hiệu quả khoa học và công nghệ vào hoạt động đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị sử dụng lao động. Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. đồng chí Phạm Chí Cường, Bí thư Đảng ủy khóa 13, được tái cử chức Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 21 tháng 5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ nhà trường đã đề ra, như tuyển sinh bình quân năm 824 sinh viên, tỷ lệ lên lớp và đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt trên 80%. Trong 5 năm qua, nhà trường đã thực hiện 6 đề tài cấp bộ, 79 đề tài sáng kiến cấp trường. Đảng bộ nhà trường đã cử 28 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng phát triển đảng, kết nạp 21 đảng viên mới. Đảng bộ nhà trường nhiều năm liên tục được xếp loại đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng bộ nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, đáp ứng nhu cầu xã hội. Với sự nhất trí cao, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 14 gồm 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương tái cử chức Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ ra bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo yêu cầu cảnh báo, dự báo thiên tai, Đài khí tượng thủy văn đã thực hiện trực 24/24 giờ hàng ngày, bám sát tình hình khí tượng thủy văn để ra bản tin khi phát hiện khả năng xuất hiện các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, truyền bản tin qua thư điện tử, đảm bảo thông tin kịp thời. Hiện nay, Đài đã và đang thực hiện dự báo cảnh báo các loại hình thiên tai thường hay xảy ra trên địa bàn tỉnh như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng, dông lốc, mưa đá hoặc mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất, rét hại, nắng nóng. Từ đầu năm đến nay, Đài đã phát báo trên 120 bản tin dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết, thiên tai nói trên. Chất lượng cảnh báo, dự báo đạt và vượt yêu cầu cấp trên giao. Để nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong thời gian tới, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh sẽ tạo điều kiện và khuyến khích dự báo viên tham gia học tập, nâng cao trình độ, bố trí nhân lực hợp lý để đảm bảo cho cán bộ theo dõi tình hình khí tượng thủy văn 24/24 giờ nhằm phát hiện và đưa ra các bản tin cảnh báo sớm hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bổ sung các phương pháp mới để dự báo cảnh báo chính xác hơn, vân vân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, đặc biệt là đối với một xã có nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao xung quanh khu đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, nên ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Khu vực bãi đổ thải phía tây của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa thuộc xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà hiện nay đã cao hơn 150m và chỉ cách nhà dân sinh sống trong bán kính chưa đầy 50m. Cũng chính bãi thải này đã ngăn dòng chảy của con suối chảy từ xã An Khánh Đại Từ qua xóm Nam Tiền của xã Phúc Hà, nên cứ trời mưa là gây ngập úng, khiến 18 hộ dân ở gần con suối gặp khó khăn trong việc đi lại. Bà Hoàng Thị Đào, xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà cho biết.
Dân ở đây sợ lúc nào cũng nơm nớp là sợ, là cái sợ sạt lở của bãi thải như của mỏ than Phấn Mễ năm xưa. Nhưng bây giờ đến giờ mà nói là vẫn chưa có một cái câu trả lời thỏa đáng cho nhân dân ở đây để cho nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Mà cái nguyện vọng của nhân dân ở đây chỉ muốn là làm sao mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giúp cho nhân dân ở đây để thoát khỏi cái sự nguy hiểm ở đây, là giải tỏa cho nhân dân ở đây đi, chuyển đi nơi khác, đến nơi khỏi nơi nguy hiểm, tới nơi an toàn.
Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã phân công cho các thành viên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời triển khai đến các xóm thành lập các đội phản ứng nhanh, thực hiện ứng cứu khi có mưa bão, sạt lở xảy ra. Bên cạnh đó, xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai đến các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ. Nói về việc chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở, ông Đỗ Tiến Hùng, trưởng xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà cho biết.
Chúng tôi cũng chỉ có tuyên truyền về các mùa mưa này thì bà con rồi là có vấn đề gì mà khi mưa bão thì phải cũng cho số điện thoại rồi báo cáo trực tiếp cơ sở, xong chúng tôi lại báo cáo lên cấp trên.
Theo cơ quan chuyên môn dự báo, năm 2020, tình hình thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà đã triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế tại địa phương. Quán triệt đến các xóm, nhất là các xóm nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao như xóm Nam Tiền, xóm Hồng, xóm nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão. Xã đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, gồm súng máy, nhà bạt, phân bổ 10 áo phao, 20 phao cứu sinh, 2 thuyền tôn và gần 200 dụng cụ như cuốc sẻng, bao tải, xà beng. Ông Lê Ngọc Hưng, trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Hà cho biết.
Mùa mưa đến này thì chúng tôi thường xuyên đi phối hợp công ty Thanh Hòa kiểm tra tất cả các tuyến đê điều, dòng chảy và khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tất cả các đỉnh bãi thải, tà ly và dòng chảy. Thì hôm giờ công ty là tôi đã mời xuống họp triển khai cụ thể và đã chỉ cho công ty là chỗ nào cần làm thì công ty đã khắc phục sửa chữa rồi lạo vét các dòng suối.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, hy vọng công tác ứng phó với thiên tai của xã Phúc Hà sẽ phát huy hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 4 năm 2020 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phát hiện và xử lý vi phạm gần 10 sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo như thuốc chữa bệnh. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 với chủ đề nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, cơ quan chức năng đã tăng cường dẹp loạn việc quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật. Dù vậy, vẫn cần đến sự thận trọng của người tiêu dùng khi tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm chức năng. Mượn danh bác sĩ lừa người tiêu dùng. Từ cuối tháng 4 năm 2020 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phát hiện và xử lý vi phạm gần 10 sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng. Những sản phẩm này được quảng cáo trên các trang web, mạng xã hội như thần dược điều trị khỏi một số bệnh, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, thậm chí tiêu diệt được cả virus SARS-CoV-2, tăng sức đề kháng của cơ thể. Bà Nguyễn Thị Quế, 65 tuổi, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết, tôi bị đau xương khớp trong thời gian dài, nên khi thấy một số loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng trị bệnh xương khớp rất thần kỳ. Chỉ cần uống một hộp hoặc một vài viên đã có tác dụng nên đã mua về sử dụng. Thế nhưng uống mãi cũng không thấy tác dụng như quảng cáo. Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho biết, các loại thực phẩm chức năng thường thấy là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học nhưng không phải là thuốc điều trị bệnh, không có tác dụng diệt virus, trị cảm cúm. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng website, mạng xã hội, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng của các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc điều trị bệnh. Mặc dù chưa có vaccine phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu với COVID-19, nhưng một số loại thực phẩm chức năng lại quảng cáo tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Thậm chí để nâng cao uy tín cho sản phẩm, có những đơn vị quảng cáo đã mượn hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế hay bệnh viện, nghệ sĩ có danh tiếng để tư vấn quảng cáo sản phẩm của họ. Trên trang website chính thức của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng từng đưa ra cảnh báo về việc trên mạng xã hội Facebook mạo danh tên viện, sử dụng logo, hình ảnh các bác sĩ tại viện để bán các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Tiến sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ Em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, viện không có bất cứ trang Facebook hay fanpage nào quảng cáo hay bán các sản phẩm dinh dưỡng. Các bác sĩ của viện cũng không bao giờ gọi điện để tư vấn và bán sản phẩm dinh dưỡng cho bất kỳ ai. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho hay, vì lợi nhuận, các đơn vị kinh doanh sẵn sàng lừa dối cả những người bệnh đang ở hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhiều người do tin vào quảng cáo thực phẩm chức năng, từ chối sử dụng thuốc khiến bệnh ngày một nặng lên. Khi tới cơ sở y tế thì việc điều trị trở nên khó khăn vì đã bỏ qua thời gian vàng chữa bệnh. Quảng cáo chữa khỏi bệnh là sai phạm. Thời gian qua, nhất là trong đợt dịch COVID-19, Cục An toàn Thực phẩm đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Facebook xử lý các chủ tài khoản bán sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng vi phạm quảng cáo vẫn rất phức tạp, nhức nhối. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, đã phát hiện nhiều trường hợp công bố sản phẩm trên mạng xã hội, trên các trang web không đúng sự thật. Nhưng khi mời đại diện doanh nghiệp tới để lập biên bản xử phạt thì phía doanh nghiệp phủ nhận việc quảng cáo sản phẩm nói trên, trong khi bình thường thì họ phải phản ứng nếu bị mạo danh. Để tìm căn nguyên vấn đề lại không dễ dàng. Chính vì vậy, Bộ Y tế rất cần sự phối hợp của các bộ ngành, sự hợp tác của Facebook và sự tham gia của người tiêu dùng trong quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trước thực trạng loạn quảng cáo thực phẩm chức năng hiện nay, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, khi sử dụng các thực phẩm chức năng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, người mua cần theo tư vấn của bác sĩ, không nên tự ý dùng, nhất là khi sử dụng một hàm lượng cao và trong thời gian dài. Người mua chỉ thực hiện bổ sung sản phẩm dinh dưỡng có chứa vi chất sắt, kẽm, vitamin A, D, E. Nếu khẩu phần ăn không đủ các chất dinh dưỡng nói trên, hoặc khi cơ thể được chẩn đoán bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng chữa khỏi hẳn bệnh là hoàn toàn sai. Trước khi mua sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin về sản phẩm như thành phần, công dụng, cảnh báo trên trang web www.vfa.gov.vn của Cục An toàn Thực phẩm. Ngoài ra, khi có nghi ngờ lừa dối về sản phẩm, người tiêu dùng cần phản ánh kịp thời đến Cục An toàn Thực phẩm hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng 0243 232 1556, 0911 811 556 hoặc qua địa chỉ mail tiếp nhận tin vi phạm a@vfa.gov.vn để cơ quan chức năng xác minh kịp thời xử lý vi phạm.
Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần B lớn, các nhóm giải pháp chủ yếu với tiêu đề 4 lớn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, và phần 5 lớn, củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đối ngoại. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Năm lớn: củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đối ngoại. Tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh trên cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ để kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện xử lý kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh. Đẩy mạnh phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án về kinh tế, tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, thường xuyên củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan khối nội chính, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính với các đơn vị liên quan trong việc phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quy chế người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành ở các cơ quan tư pháp, đảm bảo công khai, minh bạch. Chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, đảm bảo quyền bào chữa cho các bị can, bị cáo, luật sư. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp để giải quyết kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật, các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Phát huy hiệu quả công tác giám sát đối với hoạt động tư pháp, kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, kết hợp giữa đối ngoại với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương, tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa thành phố với các địa phương trong và ngoài nước, các đô thị trong cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam, chủ động thực hiện tốt công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại, giữ vững an ninh đối ngoại, tiếp tục vận động, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần còn lại của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông và cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam, nên từ đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mưa rông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông, có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo chuyển địa điểm làm việc. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Thư viện thành phố. Bắt đầu từ đầu tháng 5 năm 2020, Thư viện thành phố chính thức chuyển địa điểm làm việc về tầng 1, cơ sở 2, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: Đường Quyết Tiến, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong giờ hành chính. Vậy Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thông báo đến toàn thể độc giả biết để thuận tiện cho việc liên hệ khai thác, sử dụng các nguồn thông tin tư liệu hiện có tại Thư viện thành phố. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5 năm 2020, Phòng Y tế có công văn số 56 CVIT về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện công văn số 1449 SIT-NVG ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo: 1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn thành phố sản phẩm gel rửa tay khô Antico, số lô sản xuất 032020, ngày sản xuất 11 tháng 2 năm 2020, hạn dùng ngày 10 tháng 2 năm 2023, số công bố 0920 CBMPTB cấp ngày 5 tháng 2 năm 2020 do Công ty Cổ phần Dược Pacific sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi: không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng methanol 80,3%. 2. Các cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, trả về nơi cung ứng nếu có. 3. Báo cáo. Sau khi thu hồi, các đơn vị báo cáo kết quả thu hồi về Phòng Y tế thành phố. Trong quá trình thu hồi, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Y tế thành phố. Điện thoại 02083 655 004 để phối hợp giải quyết.
Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Quartz. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng kim bảo phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.